Và kệ thứ tư năm, thứ tư: thừa hư tiếp hưởng giai phi thạch, bệnh nhãn không qua trục vọng sanh, diệu thể bổn nguyên vô sở trụ, chân như tự tại nhậm tung hoành. Theo rẫm tiếp vang đều chẳng thật, không qua mắc bệnh tùy vọng sanh, cội nguồn diệu thể không chỗ trụ, chân như tự tại mặt tung hoành. Nói rằng theo rỗng tiếp vang đều chẳng thật, tức là chúng ta đuổi theo những cái hư ảo và nối tiếp những cái tiếng, những cái âm ba, những cái đó đều là cái không thật. Nó không có cái gì là cái lẽ, là chân lý hết. Không qua mắc bệnh tùy vọng sanh, ở trong hư không không có qua đốm, nhưng khi con mắt chúng ta nó bệnh, dụi nó cái nhìn ra trong hư không, thấy cái những đốm qua đốm chớp chớp ở trong hư không, thì cái qua đốm đó gốc từ mắc bệnh mà dối sanh chứ không có thiệt. Cũng như vậy, tất cả cái tướng của thế gian, những cái âm thanh của thế gian đều là cái hư giả do chúng ta mê mà thấy mà nghe, chứ còn khi ngộ rồi thì những cái đó nó không còn giá trị thực nữa. Cội nguồn diệu thể không chỗ trụ, cái diệu thể trở về nguồn cội của nó thì không có chỗ an trụ. Thì cái diệu thể này là để chỉ cho pháp thân, pháp thân không có chỗ trụ. Bởi nó không có chỗ trụ cho nên nó không kẹt, không mắc. Vì vậy mà nói rằng chân như tự tại mặt tung hoành, nghĩa là cái thể chân như đó không có gì ràng buộc, không có cái gì dính mắc, cho nên nó tung hoành tự tại. Nói cái khác là mặt tình dọc ngang, phải không? Mặt tình dọc ngang chứ không có cái gì làm chướng ngại cho nó hết. Về kệ thứ năm: tỳ lô đảnh thượng lạc vô dư, thường tịch quan trung nhất vật vô, tức sắc tức không chân liễu liễu, phi tâm phi Phật tự như như. Dịch: trên đảnh tỳ lô vui quá trừ, trong ánh tịch quang không vật dư, tức sắc tức không thật rầm rõ, chẳng tâm chẳng Phật tự như như. Trên đảnh tỳ lô, thường thường nói đủ là tỳ lô giá na, là pháp thân. Trên cái chỗ cứu kính hay là tột cùng của pháp thân thì cái chỗ đó ai đến, ai đạt được thì rất là thích thú. Tại sao thích thú? Bởi vì trong ánh tịch quang không vật dư, ở trong cái ánh sáng thường tịch quang đó, nó không còn có một vật nào, một cái hình tướng nào, cho nên không có một vật. Mà không có một vật thì nó không có cái tướng sinh tướng diệt. Mà không tướng sinh tướng diệt thì mọi khổ đau nó cũng không còn. Do đó mà nói là trong ánh tịch quang không vật dư, tức sắc tức không thật rành rõ, chẳng tâm chẳng Phật tự như như. Thường thường trong cái cảnh mê thì chúng ta thấy đây là sắc, kia là không, không ở ngoài sắc, sắc ở ngoài không. Nhưng đến cái cảnh ngộ rồi thì sắc không chẳng hai. Tại sao vậy? Bởi vì như khi nãy dụ hoa đốm trong hư không, thì hoa đốm trong hư không, hoa đốm và hư không là một hay là hai? Nếu nói là một cũng không được, mà nói hai cũng không được, vì rời hư không chúng ta không thấy hoa đốm, phải không? Đó, vì vậy mà không phải là một mà cũng không phải là hai. Hoa đốm là cái không thiệt, khi mê thấy, khi mắc bệnh thấy. Còn hư không thì nó thường nhiên. Cũng vậy, sắc là do mê mà chúng ta chạy theo, khi giác ngộ rồi thì cái thể sắc tức là không, không có thật. Cho nên biết một cách rành rõ, khi đó chẳng tâm chẳng Phật tự như như. Ngày nay chúng ta còn mê, cho nên các tổ thường nói tức tâm tức Phật, phải không? Như vậy thì có tâm có Phật, tâm mà ngộ thì gọi đó là Phật, tâm mê thì gọi đó là chúng sinh. Có tâm có Phật thì lúc đó thực tình ngộ chưa hay là còn mê? Còn thấy có tâm riêng, có Phật riêng thì đó là còn mê. Vì tâm tức là Phật, khi chúng ta mê thì tâm là chúng sinh, khi chúng ta giác tâm đó chính là Phật. Tâm đó là Phật rồi thì đâu còn tâm còn Phật hai nữa. Cho nên chẳng tâm chẳng Phật tự như như, ai đến chỗ đó rồi thì không còn chấp tâm, không còn chấp Phật, thì sống một cách tự tại như như. Cái bài kệ thứ sáu: ứng hóa chi tôn đẳng vọng duyên, pháp thanh thanh tịnh quảng vô biên, thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên. Chỗ chữ thủy có cái phải dịch: chư tôn ứng quá thải vọng duyên, pháp thân thanh tịnh rộng vô biên. Đó, chư tôn ứng quá tức là ứng Phật và quá Phật thì gọi là chư tôn ứng quá. Nó là chư Phật ứng thân hay là quá thân, thải điều gì chúng sinh mê có duyên với các ngài, các ngài ứng hiện mà giáo hóa, cho nên cái đó là cái duyên hư dối chứ không phải là chân thật. Vì vậy mà nói chư tôn ứng hóa thải vọng duyên, pháp thanh thanh tịnh rộng vô biên. Còn thể pháp thanh thì nó trong lặng sáng suốt mênh mông không có giới hạn. Như vậy thì dầu thân của Phật Thích Ca ngày xưa có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái thân đó có phải là cứu kính chưa? Cũng là cái thân tạm bợ tùy duyên giáo hóa, chứ không phải là cái thân thiệt, mà thân thiệt là pháp thân. Như vậy thì chúng ta mang cái thân này, dù đẹp dù xấu, đều là cái thân gì? Đều là cái thân tạm bợ giả dối, phải không? Đã là tạm bợ giả dối thì đẹp thì xấu. Đẹp có tự cao, xấu có mặc cảm không? Nếu biết là giả dối thì đẹp xấu cũng là trò giả dối, phải không? Không lấy đó làm tự cao, cũng không vì thế mà mặc cảm, vì đây là thân giả dối. Phải trở về với cái thân chân thật, cái đó mới là cứu kính. Còn cái giả dối này không có gì quan trọng hết. Đó, cho nên pháp thân thanh tịnh rộng vô biên, ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Cái này là dịch của ai, rút của ai? Của ngài Trần Thái Tông, phải không? Ngàn sông có nước thì ngàn sông nguyệt, nghĩa là nói ngàn sông thì thấy nó xa khó hiểu hơn là một ngàn cái ao hồ, phải không? Một ngàn cái hồ có nước thì có một ngàn bóng mặt trăng ở dưới đó. Nếu đêm rằm mỗi cái hồ nước trong thì chúng ta ở một khu vực nào nhiều hồ, chạy cái hồ này qua hồ này thấy có mặt trăng, chạy qua hồ kia thấy có mặt trăng, chạy khắp bao nhiêu hồ đều có mặt trăng hết, phải không? Như vậy thì mặt trăng ở dưới hồ đó, chúng ta chạy đâu nó chạy theo, hay là nó có sẵn ở dưới, nó chạy theo mình, hay tự nó có sẵn ở dưới hồ? Mặt trăng không có đi, phải không? Nghĩa là trên hư không có mặt trăng thật thì ở dưới trăm ngàn cái hồ đều có bóng mặt trăng, trăm ngàn bóng mặt trăng. Nhưng mà trở về mặt trăng thật thì mấy? Mặt trăng thật thì không có hai, mà bóng mặt trăng thì có vô số. Cũng như vậy, cái thể pháp thân thì không hai, nhưng mà ứng hóa thân thì vô số. Chư Phật ứng hóa thì rất là nhiều, vô số. Nhưng mà nói về thể pháp thân thì vốn không hai, cho nên mới dùng cái hình ảnh ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, tức là một ngàn sông có nước trong thì có một ngàn bóng mặt trăng nó hiện dưới ngàn sông. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Ở trong bầu hư không này, muôn dặm mà không có một cái mảnh mây nào thì thấy cái bầu trời nó chừng bao xa? Dài muôn dặm, phải không? Bởi vì bầu trời là để dụ cho pháp thân. Nếu ở trong pháp thân đó mà không có mê, không có vọng, thì chỉ là một bầu trời trong vô tận vô biên. Còn nếu có mê có vọng thì như có mây, thì thấy cái bầu trời nó có giới hạn, phải không? Như đây mình nhìn lên trên không, nếu mây dày thì mình thấy chừng 5-10 cây số là tới mây chặn rồi, phải không? Còn nếu mà không mây thì mình thấy tới cỡ nào, nó mù mịt không biết tới đâu, mà kể một bầu trời trong veo thôi. Đó. Bởi vậy mới nói muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Khi mà tâm không còn một mảnh, một mãi vọng tưởng, không còn một mãi suy nghĩ, thì nó đầy khắp, không thiếu, không vắng ở chỗ nào hết. Đó là những bài kệ nói về pháp thân. Bây giờ những bài kệ là xem để phá tam giáo, sắc tướng của bạn tam giáo. Hồi xưa ở Việt Nam chúng ta cũng giống như ở Trung Hoa, tam giáo là cái nền tảng đạo đức của Trung Hoa cho đến Việt Nam. Cho nên người ở bên Khổng giáo thì không chấp nhận người ở bên Phật giáo, người bên Lão giáo cũng không chấp nhận Khổng giáo, có cái sự chia rẽ chống đối nhau, là vì mỗi giáo đặt có một cái hướng, một cái lối đi riêng, do đó mà tam giáo không có hòa hợp. Đến đời Tống ở Trung Hoa, đứng trên lĩnh vực thiền tông, các ngài mới chủ trương tam giáo đồng nguyên. Cũng như sang đời Trần ở Việt Nam thì các ngài cũng chủ trương tam giáo đồng nguyên, tức là ba giáo là một nguồn, một gốc, thì cái đó là cái nhân để dẹp những cái thấy thiên lệch của mỗi bên. Bây giờ đọc bản chữ Hán trước. Phi nho phi Phật diệt phi tiên, niết tự nhất đoàn không tịch viên, trì đỉnh hùng thân thông nhất điểm, kiếm mang uy lạc liễu tam huyền, phù âu mộng lý phân cương giới, thiểm điển quan trung liệt thánh hiền, vạn pháp thiên tông đô thị huyển, nhất kình phá tận tổ sư thiền, thành đồng thân đồng hư không giới, thị đẳng hư không pháp, chứng đắc hư không thời, vô thị vô phi pháp, dịch chẳng nho chẳng Phật cũng chẳng tiên, vò lại một viên rỗng lặng tròn, nghĩa là nắm không thành viên mà phải dò mấy cái viên đạn rồi đó. Cho nên vò lại một viên rỗng lặng tròn, chì nhọn thanh hùng không một điểm thông một điểm, chì nhọn thanh hùng thông một điểm, kiếm sắc vơi rơi rõ tam huyền. Chữ trọn là chữ rõ, bị dịch chữ liễu đó. Và tôi giải thích bốn câu này trước: chẳng nho chẳng Phật cũng chẳng tiên. Người tu nho thì cho nho là chân lý, người tu Phật cho Phật là chân lý, người tu tiên cho tiên là chân lý. Mỗi bên đều nói mình chân lý hết, nhưng với nhìn của thiền tông thì nho Phật lão chỉ là cái giả danh giả tướng, chứ cái thể chân thật nó không có hai. Chân lý nó không có hai. Chân lý có hai có ba không? Chân lý thì không có hai không có ba, mà nếu ai cũng nói mình chân lý hết thì thành chân lý nó chia ra có hai có ba rồi. Vì vậy mà ở đây nói rằng chẳng nho chẳng Phật cũng chẳng tiên. Tại sao vậy? Vò lại một viên rỗng lặng tròn, nếu đem ba cái đó mà nhồi dò lại thành một viên thì nó là rỗng lặng vuông tròn, nó là tròn lặng hết chứ không có cái gì khác. Như vậy đem nho đem Phật đem tiên mà gom dò lại một khối thành một viên đạn thì nó thành ba, có ba hay không, hay là nó không còn cái tướng nào khác. Chì nhọn thanh hùng thông một điểm, có một cái chì nhọn, cái mũi dùi nhọn mà mình mạnh mẽ, đem cái thân mạnh mẽ cho mình dùi cái thấu được một điểm tức một lỗ, tức là đem cái chì nhọn dùng cái sức mạnh của mình mà dùi cho nó thông thành một cái điểm duy nhất, không có hai không có ba. Kiếm sắc vơi rơi rõ tam quyền, cái kiếm bén mình vơi cái những cái riêng rẽ một hai ba đó nó rớt hết, thì trình đó mới thấy cái chỗ màu nhiệm của Phật nho tiên nó không còn khác nữa. Tam quyền đừng nó hiểu tam quyền tam yếu của Thổ Ba Lâm Tế nghe. Tam quyền ở đây là Phật Khổng Nho ba cái đó, nếu mà mình dùng cái kiếm sắc mình quơi cho đi thì trình đó nó không còn cái vết tích riêng rẽ, thì đó mới là thấu rõ được cái lý tam quyền, tức là Phật Khổng và lão chỉ là một nguồn. Đó là nói rõ cho mình thấy cái bốn câu đầu, ba cái giáo nho Phật tiên đều là không thiệt, cứu kính chỉ là một thể thôi. Rồi đến cái phần kế, trong hòn bọt chia ranh giới, giữa luồng điện chớp bài thánh hiền, muôn pháp ngàn tông đều là huyễn, một thoi, một thoi chứ không phải một thôi, một thoi nát sạch tổ sư thiền. Thì mấy cái này nghe nó hơi lạ. Trong mơ, tức là trong mình, trong lúc mình ngủ mê nằm mộng, thì những cái mình thấy, ví dụ một hòn bọt mình thấy như là một ngọn núi chẳng hạn, đó là thấy cái này nó riêng rẽ cái kia khác với cái nọ, đó là mơ, là mộng. À, bởi vậy nên nói trong mơ hòn bọt chia ranh giới, phân chia cái này cái kia, trong cái tướng giả ảo tạm bợ mà mình chia, đây là nho, kia là Phật, nọ là tiên, chia ra từng phần. Chứ thật ra nếu mà mình đến ở chỗ giác ngộ, tức là tỉnh giác rồi, thì không còn thấy ranh giới nữa. Giữa luồng điện chớp bài thánh hiền là chỉ một cái ánh sáng của cái luồng điện chớp, mình thấy kia là thánh, nọ là hiền, à, nó sai biệt. Chứ trong cái thể chân thật thì nó cũng không có thánh riêng, hiền riêng gì hết. Đó là hai câu nói trong cái tạm bợ mới có chia ra phân ranh giới, cái này là hay, cái kia là dở, cái này là tốt, kia là xấu, hoặc chia ra cấp bậc, bậc thánh, bậc hiền, vân vân. Các cái chia đó là giả tạm, không có thiệt. Muôn pháp ngàn tông đều là huyễn, đó, câu kết chỉ cho mình thấy dù chia ra muôn pháp, chia cho ngàn tông, tức là pháp hay là tông chia nhiều, muôn ngàn, nhưng rốt cuộc rồi đều là huyễn hết, chứ không có gì thiệt. Bây giờ tới cái câu cuối, một thoi nát sạch tổ sư thiền. Ông tổ sư thiền, ông thoi một thoi thì tất cả cái giả ảo nó tan hết trơn, không còn gì. Thì như vậy mới thấy rằng ông tổ sư thiền hoài quá, thấy không? Nghĩa là không có chia ra nho, Phật, tiên riêng biệt. Với con mắt nhìn của tổ sư thiền thì tất cả cái ranh giới đó là hư ảo, là tạm bợ, chứ không có thiệt. Cho nên một tiếng hét, một cái đánh của các ngài thì ngộ được rồi, thì tất cả cái chia ranh giới đó nó tan nát không còn. Đó, quý vị có nát chưa? Còn chưa nát thì thấy còn, còn cái này, còn cái nọ, còn cái kia. Như vậy đã diễn tả cho chúng ta biết ba cái tôn giáo lớn của hồi xưa: Phật, Khổng, Lão. Đúng ra thì chỉ ở trong mê tạm bợ phân chia, chứ trên chỗ cứu kính nó không có hai. Bây giờ bốn câu kế: thân đồng hư không giới, thị đẳng hư không pháp, chính đắc hư không thời, vô thị vô phi pháp. Nếu chúng ta ngộ được pháp thân rồi, tức là đã thoai, một thoai nát sạch hết các cái huyễn hóa đó, thì cái thân chúng ta đồng với cõi hư không. Đó là chỉ cho pháp thân. Bày pháp bằng hư không thì cái pháp mà chúng ta nhận được nó cũng trùm khắp hư không. Bởi vì thân và pháp không có hai, vì pháp thân là chỉ cho cái pháp, cái thân mà của chúng ta ngộ được. Rồi cái pháp đó là chỉ cho pháp tánh, mà pháp tánh với pháp thân không hai, cho nên đều đồng với cõi hư không. khi chứng được hay không, tức là khi mình ngộ được pháp thân rồi thì không pháp không phi pháp, tất cả pháp có pháp không, gì gì cũng đều không còn đối đãi nữa. Đó, đó là giải thích về cái kiến tánh, tức là ngộ được pháp thân thì thấy như vậy. Bây giờ có câu hỏi: thế nào là trên trời dưới đất, trong cõi nhân gian, quần sanh muôn loài hết lòng cung kính tôn xưng chư Phật gọi là giác quan? Đó. Thường thường ta hay tôn xưng Phật là đấng giác hoàng, hay là nói Phật là giác vương, phải không? Giác hoàng hay là giác vương, tức là ông vua giác, đã giác ngộ rồi mà còn nói ông vua giác nữa. Giác ngộ Phật bậc cứu kính đó, gọi là giác hoàng hay là giác vương. Đây đáp: Phật là bậc thầy trong ba cõi, cha lành nơi bốn loài, đức to vòi vọi, hùng tôn bát kiết, quả chứng ba vô số kiếp, ân thấm cả chín loài, ba thân tròn hiển, mười hiện cùng bài, đến thánh thì làm vua trong muôn thánh, làm Phật thì sáu thông tự tại, chín loài tối tâm đều được thấm nhuần, ba cõi đều tôn quý, đại bi đại nguyện, đại lực đại hạnh, khắp tiếp cả trời người, sang hèn hèn đều dẫn dắt, ứng hóa trên trời cõi người, độ cứu độ cõi này phương khác, quần sanh đều lợi lạc, tất cả đều nương về, vì vậy tôn Phật là giác hoàng, là ông vua giác. Như vậy thì ở đây tán thán cái đức của Phật, ngài là cha lành, ngài là bậc thầy trong ba cõi, tam giới chư đạo sư đó, phải không? Là bậc thầy trong ba cõi, là cha lành của bốn loài, tứ sanh chư từ phụ đó. Thì như vậy ngài là thầy ba cõi, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cha lành của bốn loài, bốn loài là loài nào? Loài nào? Tức là thai sanh, thấp sanh, ở noãn sanh, thai thấp sanh, thai sanh và quá sanh. Đức to vòi vọi, hùng tôn bát ngát, nghĩa là cái đức của ngài thì nó mênh mông, cái sức hùng đáng quý đáng kính thì bát ngát không có thể diễn tả nổi. Chứng quả ba vô số kiếp, tức là ngài tu trải qua ba cái vô số kiếp mới chứng quả. Ân thấm cả chín loài, vì vậy mà khi chứng quả rồi thì cái ân của ngài bủa khắp trong chín loài. Ba thân tròn hiển, tức là ba thân được hiện tròn đầy hết, ở đâu cũng biết. Mười hiệu cùng bài, đến thánh thì làm vua trong muôn thánh, làm Phật thì sáu thông tự tại, vân vân. Như vậy thì nếu nói hàng thánh thì ngài là trên hết trong các hàng thánh, còn nói Phật thì đầy đủ sáu thông tự tại. Thì ở đây nói chín loài thì như hồi nãy kể, tứ sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, rồi thêm cõi sắc giới là hữu sắc, vô sắc, rồi vô sắc giới, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, cộng lại là chín loài chúng sinh đều thấm nhuần ơn của ngài. Còn mười hiệu thì chúng ta thường đọc hồi xưa tụng sám hối hồng danh đó: Như Lai ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vân vân đó, hết thảy là mười hiệu. Như vậy thì tán thán Đức Phật đầy đủ công đức vô lượng vô biên, nhưng mà có cái câu này người ta không hiểu, nói ngài chính quả chính thì ba vô số kiếp, đã nói là vô số kiếp, vô số là không có tính nổi, phải không? Không có tính được con số. Mà sao lại nói tới ba cái vô số? Không tính nổi thì không tính luôn đi, mà không tính nổi tại sao lại nói có ba? Đó, đó là một cái nhiều người thắc mắc, không biết tại sao đã là vô số mà lại còn ba cái vô số, thì lấy đâu làm cái giới hạn để biết là ba cái vô số? Đó là một cái chỗ mà hồi xưa học tôi cũng nghi, thấy làm lạ cái chỗ đó. Nó vô số kiếp, mà vô số kiếp là không thể tính rồi, mà lấy đâu làm cái chặn ba vô số kiếp một, lấy đâu làm chặn ba vô số kiếp hai, lấy đâu làm cái chặn ba vô số kiếp thứ ba? Không có chặn nào mà nói ba vô số kiếp, làm sao mà hiểu? Bởi vì nói cái vô số kiếp đó, thì chúng ta cứ tưởng là cái nó dài đằng đẵng không tính nổi, chứ không phải. Vô số là cái số không cố định. Có người tu 10 năm cái họ tỉnh, có người tu cả đời không tỉnh thì sao? Rồi có người thì họ tinh tấn mãi. Nó thí dụ như trong kinh kể Đức Thích Ca, ngài tinh tấn, ngài tu, ngài tu cái hồi phát tâm là đồng thời với Đức Di Lặc, phải không? Trong kinh kể như vậy, phát tâm đồng thời Đức Di Lặc mà ngài tinh tấn, ngài tu, ngài thành Phật. Rồi tới bao nhiêu kiếp, bao nhiêu triệu năm nữa Đức Di Lặc mới thành Phật. Thì như vậy làm sao tính số? Căn cứ vào cái gì? Bởi vậy nên căn cứ ở trên các cái hạnh tu mà của chư Phật chư Bồ Tát mà tính, lấy đó làm cái chuẩn, chứ không phải tính cái năm tháng tu. Nếu mà nói năm tháng tu thì không thể nào tính được hết. Bởi vì ở trong kinh kể rằng nếu mà người tu từ khi sơ phát tâm cho tới qua hết bậc tam hiền, đó là cái vô số kiếp thứ nhất. Bởi vì trong giai đoạn đó không biết, người thì nhanh người thì chậm, làm sao định được? Đâu có phải như học nơi 3 năm 4 năm mà lên lớp, mà người nào siêng thì tu nhanh, người nào lười thì tu chậm, mà chậm thì ngồi lớp hoài cứ trở đi trở lại hoài, thành nó không biết là bao nhiêu, cho nên gọi là vô số. Thì như vậy từ khi sơ phát tâm mà đến qua bậc tam hiền thì đó là vô số kiếp thứ nhất. Rồi từ sơ địa tức là thánh, sơ địa tới cái bát địa là vô số kiếp thứ hai. Rồi từ bát địa tới đẳng giác diệu giác đó, thành Phật là vô số kiếp thứ ba. Vậy đó, cho nên nói ba vô số kiếp mình nghe mình không biết đường đâu mà tính toán. Nhưng mà các ngài căn cứ trên cái hạnh tu tới cái bậc đó thì gọi là vô số kiếp thứ nhất, bậc kia vô số kiếp thứ hai, bậc nọ là vô số kiếp thứ ba. Như vậy đó là để nói lên cái thời gian tu không ai giống ai hết, người đi nhanh người đi chậm, chứ không có phải ai cũng như ai. Còn người đi vừa vừa đi đều đều, nó không có ai mà như nhau, cho nên không có đặt cái số kiếp nhất định. Bây giờ chúng ta xét lại như Đức Phật Thích Ca với Đức Di Lặc cách nhau chừng bao xa? Như vậy đó, từ một vị thì nói rằng đang ở trên cung trời Đao Lợi, tức là nhất sanh bổ xứ, là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, cộng vị là thành Phật đã nhập Niết Bàn lâu rồi, phải không? Đó, mà tu tu một lượt, mà biết đâu ở trong số chị Tăng Kim đi đây cũng vậy, rồi cùng vô tu một lượt, mà chừng 5 năm 7 năm mới có người ta làm pháp sư, làm thiền sư, còn có người cũng ngồi lại dài dài, phải không? Nó đâu có quyết định rằng ai vô đó là cũng như nhau hết, chứ mãn 10 năm mà ai cũng ra làm thiền sư hết đâu, phải không? Có người làm thiền sư chẳng những ở đây mà còn đi chỗ khác nữa. Còn có người thì suốt đời chưa được làm thiền sư lần nào khi ngồi tu hoài. Như vậy để thấy rằng cái trình độ tu nó rất là sai biệt, nó không có giống nhau. Nên đừng nghĩ rằng có học một lớp, tu một lúc là đều như nhau, không phải. Cái đó là tùy trình độ. Nói như vậy để cho quý vị hiểu mấy cái câu mà nó hơi khó đó, khó hiểu đó. Chính loài tối tâm đều được thấm nhuần ba cõi đều tôn quý: đại bi đại nguyện, đại lực đại hạnh, khắp tiếp cả trời người sang hèn đều dẫn dắt, ứng quá trên trời cõi người, cứu độ cõi này phương khác, quần sanh đều lợi lạc, tất cả đều nương về. Vì vậy tôn là Phật, tôn Phật là giác hoàng. Ông vua giác, chỗ khác thì gọi là giác vương. Bởi vì sao? Vì nhân tu rộng lớn nên trong ngàn công đức đã trang nghiêm, quả chứng chí tôn thì ở trên cả trăm ức quá thân. Đại nguyện của chư Phật khi ra đời thường thị hiện làm vua, làm Phật thì ba cõi đều tôn kính, làm vua thì muôn đức đẹp nước đều quy phục, là phải do công phu tu hành từ nhiều kiếp và nhân duyên phước huệ lo cứu giúp cho mọi người. Như vậy đó là nói cho rõ cái đức của Đức Phật nó cao siêu, đức hạnh của Ngài cao siêu như vậy, cho nên nói Ngài là giác vương, Ngài là giác hoàng, vân vân. Nhưng mà tới cái phần sau này chắc cũng hơi an ủi ông vua Lê Hy Tông trước. Thành ra giải thích cái này là an ủi vua Lê Hy Tông. Lời hội lý rằng, hội lý tức là giải lý, giải thích thêm: giác là rất to, rất rộng, pháp tánh tròn sáng, chánh giác bồ đề. Hoàng là rất tôn, rất quý, ngôi vị đập tôn hết nhất, là bậc đế vương trang trọng. Trong các kinh vẫn thấy Phật Phật hiện làm vua, việc xưa cũng truyền nghe vua vua thành Phật. Nên biết chư Phật số các sông hàng, mỗi vị cũng thường thể hiện làm thân đế vương. Và nên biết ở cung vua mà ứng ra đời trong cửa Phật thì nước Việt lại thấy triều Lê niên hiệu Chính Hòa, tức là vua Lê Hy Tông, đức giác hoàng trí Phật thiên nhiên, biển tuệ tròn sáng, trang trọng ngự giữa đài hoa mà hiển dương Phật pháp, cây bồ đề lớn cao bóng che mát cả mười phương, hoa ưu vác nở ra sáng rực đến muôn đời, quần sanh đều được độ, khắp nơi thấm ơn nhược ơn sâu, đời tôn xưng là chân Phật hoàng. Lại xưng là Phật hoàng, đó là tán tụng vua Lê Hy Tông. Bởi vì vua Lê Hy Tông thời đó triều nhà Lê từ ban đầu tới cuối có hai ông vua mà tin Phật sâu, cũng như tạo những cái duyên tốt để cho tăng ni chùa chiền phát ra được nhiều, xây dựng nhiều hơn, tu hành đông hơn, là hai ông vua Lê Hy Tông và Lê Vũ Tông. Hai ông đó tức là hai cha con, đời cha và đời con. Còn trước kia thì trọng nho khinh Phật, đến đây thì ngược lại trọng Phật. Nhưng mà hai ông thì là vua mà còn có chúa, cho nên là cũng không được trọn quyền lắm. Bên này là vua Lê, bên kia là chúa Trịnh, cho nên là cũng không có quyền bao nhiêu. Nhưng mà các ông chúa đó cũng tôn kính Phật, cho nên dễ cho Ngài làm Phật sự. Vì vậy mà Ngài Chân Nguyên là người thời Lê được vua Lê Hy Tông sùng kính Phật Pháp, rồi cho các chùa như cái chùa gì của Ngài Chân Nguyên mình đi tới đó, ở Quỳnh Long, chùa Quỳnh Long, nghe nói hồi xưa khi xây cất là cho tới 30.000 dân để mà tới công quả xây dựng cái chùa đó. Vì vậy mà tôn Ngài là Giác Hoàng cũng tốt. Đây cái bài kệ, kệ để 8 tháng về Giác Hoàng. Quát nhiên Phật tánh đẳng hư không, thị hiện vương thân thể diệt đồng, quyền thật tinh quang bao chứng lý, hiển khai Phật Pháp độ quần mong. Dịch nghĩa: rộng toan Phật tánh tở hư không, thị hiện thân vua thể cũng đồng, quyền thật sáng ngời gồm mọi lý, mở mang Phật Pháp độ quần mong. Nà, như vậy thì đứng về mặt Pháp thân thì Pháp thân hay Phật tánh thì nó rỗng toang tợ như hư không, nhưng mà thị hiện ra hay là ứng hóa ra, hoặc thân làm vua để mà giáo hóa dân vân vân, thì cái đó thì từ cái thể mà hiện ra cái dụng hay là cái tướng thì nó cũng đồng. Quyền thật sáng ngời gồm mọi lý, thật là chỉ cho Pháp thân, quyền là hiện làm vua đó, thì cũng làm đầy đủ trong những cái lý đó. Hiện ra để làm gì? Mở mang Phật Pháp độ quần mong, tức là hiện ra để mở mang Phật Pháp độ những kẻ còn mê muội. Đây dẫn trong sách bên Trung Quốc: trước kia vua Đường Thuận Tông hỏi đại sư Phật Quang, Phật từ phương nào đến, diệt trở về nơi đâu, đã nói thường trụ thế, nay Phật ở chỗ nào? Thấy câu hỏi này cũng khó. Phật nói Phật cho Ngài từ đâu mà đến, rồi khi Ngài tịch diệt thì trở về đâu, đã nói Ngài thường trụ ở đời, nó Phật thường trụ thế gian, thì nay Ngài ở chỗ nào? Nói Ngài thường trụ, Ngài ở chỗ nào chỉ coi. Đó là câu hỏi của nhà vua Đường Thuận Tông. Đại sư Phật Quang đáp: Phật từ vô vi đến, diệt trở về vô vi, Pháp thân đồng hư không, thường ở chỗ không tâm, có niệm về một niệm, có trụ về một trụ, đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, biển chân như thanh tịnh, tròn lặng thể thường trụ, người trí khéo tư duy lại chớ sanh nghi ngờ. Như vậy thì bốn câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Phật từ nơi nào đến, rồi câu hỏi thứ hai khi tịch diệt Ngài trở về đâu. Đây đáp: Phật từ vô vi đến, diệt trở về vô vi. Ngài đến là từ vô vi, Ngài diệt cũng trở về vô vi. Tại sao vậy? Bởi vì vô vi là bất sanh bất diệt. Như vậy thì Pháp thanh là cái thể bất sanh, Pháp thanh là cái thể bất sanh bất diệt, mà Ngài hiện ra đời đó là hóa thân, là ứng thân. Thì như vậy ứng thân hóa thân từ nơi Pháp thân mà hiện ra đó. Cho nên đấy, đến từ vô vi hay là Phật từ vô vi đến, mà khi hóa thân là tùy duyên độ chúng sinh, mà duyên hết thì hóa thân diệt, thì trở về cái gì? Trở về lại Pháp thân, thì đó là diệt trở về vô vi. Như vậy thì sinh ra từ cái Pháp thân, diệt thì cũng trở lại Pháp thân. Cho nên câu sau: pháp thanh đồng hư không, thường ở chỗ không tâm. Đó là trả lời câu đã nói thường trụ thế, nay Phật ở chỗ nào? Để trả lời cái câu trả lời này, thường ở chỗ không tâm, thường phải chứ ngài thường trụ, bây giờ ngài ở đâu, Phật ở đâu, thì ngài chỉ thường ở chỗ không tâm. Phật ở ngay chỗ đó đó. Không tâm là ở chỗ nào, quý vị thấy không? Chúng ta đang có tâm mà đang không tâm. Nếu mà tâm giới niệm chạy đuổi theo trần cảnh thì đó là có tâm. Còn cái niệm đuổi theo trần cảnh lặng đi, đó là không tâm. Mà không tâm thì hỏi Phật ở đâu? Ở chỗ không tâm đó, chỉ thẳng rồi, phải không? Đó là câu chỉ này quá là xác thực. Hỏi nói Phật thường trụ, bây giờ ngài ở đâu? Ở ngay cái chỗ không tâm đó đó. Quý vị có khả năng thấy Phật không? Có khả năng thấy không? Chịu khó không tâm là thấy Phật chứ có gì đâu. Còn có tâm thì thấy chúng sanh thôi mà, không có thấy Phật. Bởi vì tâm mà chạy theo